Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Từ Medjugorje năm tư, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 586 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Con đường một chiều, phát thanh lại cảm nghiệm của bà Maria bị bỏ bùa theo lời yêu cầu của một số thính giả, lời nguyện cho thế giới, thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Yến xin mời quý vị nghe bài viết Đời người là con đường một chiều. Một bà cụ già nằm trên giường bệnh đang được chuyển đi trong hành lang của một nhà thương. Bà ngoái cổ lên nói với các cô y tá: "Các cô thông cảm nhé, tôi già rồi, tôi đã 93 tuổi rồi." Theo sau lời nói êm đềm này, hình như có tiếng nức nở và thầm thì rằng: "Tôi không trẻ lại được nữa, vì đời người là con đường một chiều." Đời người chỉ là con đường một chiều, đi từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Trên con đường này, không ai có thể trở lui lại, nhưng đời người không phải chỉ là một con đường một chiều không lối thoát, mà đời người còn là một con đường mang một ý nghĩa nữa, vì nó dẫn đưa con người từ khi sinh ra cho đến bên kia cõi sống đời đời. Nhưng con đường một chiều không có nghĩa là con đường cụt, mà chính là con đường dẫn đến một hướng nhất định, một tương lai có ý nghĩa và chắc chắn. Đó là nước trời vinh hiển cho những ai tiếp nhận Đức Giê-xu cứu thế. Người đã phán, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị cảm nghiệm của bà Maria tại giáo xứ Thánh Linh đã bị bỏ bùa và bị quỷ nhập vào để phá phách bà. Sau đó qua các bí tích mà bà thường xuyên nhận lãnh như bí tích giải tội, bí tích thánh thể, cùng với những lời cầu nguyện của các linh mục và của các nhóm cầu nguyện. Và cuối cùng sau khoảng 3 năm, quỷ đã tự động đi ra và yếu từ từ. Bây giờ bà được mạnh khỏe trở lại. Qua cảm nghiệm này chúng tôi học được một điều. Nếu mình chơi bùa để hại người khác, mình sẽ đón nhận một cái hình phạt còn nặng nề hơn là cái việc mình chơi bùa để hại người khác nữa. Và cuối cùng, đức tin của con người và Thiên Chúa thắng. Chúa đã chữa lành cho chị Maria một cách hoàn toàn.
Dạ, chị có thể kể cho mọi người nghe là chị bắt đầu bị ma quỷ nó phá phách chị lúc nào, rồi Chúa làm như thế nào trong chị được chữa lành đó.
Dạ. Dạ. Thánh của tôi là Maria chia sẻ những cái gì với ra trong cuộc sống của tôi khoảng 4 năm nay. Tôi có một người bạn rất là thân, hai chị em. Lúc chồng chị mất, tôi giúp cho chồng chị được trở lại đạo và đưa chị về nhà. khuyên chị đi lễ nhà thờ. Nhưng mà sau đó thì tự nhiên thì chị bạn tôi mang cái thức ăn gì đó về cho tôi ăn và nói là của mấy cô đó gửi cho tôi, thì tôi cũng không có để ý. Khi tôi ăn vào thì vài tháng sau thì chân tay của tôi nó bị nổi lên sần sùi, mà nó bị nứt, mà nó nóng ra hết. Tôi cứ nghĩ là tôi bị allergic chemical, chắc tôi giúp chồng tôi sửa cái hồ cá cho nên tôi bị allergic chemical, nhưng mà nó không phải như vậy. Tôi đi bác sĩ da cũng không tìm ra được bệnh, càng sức cái lotion vô tay tôi nó lại càng đen ra, mà chân tôi thì nó sưng ra, nó nứt ra hết, trắng hết, giống như là màng nhện mà nó quấn lấy vậy đó, nó sưng ra. Cái tôi mới đi vào với bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình mới bảo là bị chemical thì bà không có nên sức lotion nữa, bà uống thuốc đi. Thì cho tôi uống thuốc được vài ngày thì nó cũng đỡ thôi, nhưng mà nó không hết. Rồi tôi tiếp tục đi lại với bác sĩ, thì bác sĩ mới nói là bây giờ bà uống một tuần nữa thôi, nó không đỡ thì tôi sẽ đưa vào nhà thương. Và khi tôi về tôi nói với chị bạn tôi thì chị mới nói không có sao đâu, nhưng mà tự nhiên cái chân tôi nó lại nặng hơn nữa. Thì tôi mới trở lại với bác sĩ, bác sĩ nói thôi nếu không được thì ngày mai thì tôi cho bà đi vào nhà thương. Và khi tôi về thì tôi lần hạt với Đức Mẹ, tôi cầu nguyện với Đức Mẹ, nó xin mẹ, mẹ hãy giúp cho con, mẹ sẽ chữa cho con để Chúa Giêsu, Chúa cũng chữa cho rất là nhiều người, thì Chúa có thể chữa cho con bằng cách trực tiếp hoặc là gián tiếp, cho con tìm được bệnh của con và con được chữa lành. Thì tôi đang đọc kinh cầu nguyện với lần chuỗi thì tôi nói tôi đi không được, chân tay tôi bị nó sưng hết rồi. Cái tôi mới vô tôi nhờ chị bạn của tôi nói chị ơi chị để chị giúp cho em đi. Chị bạn tôi chỉ mới nói không, tao không có chở mày đi đâu, sợ chồng mày la mày lắm. Thì bất chợt cái tôi mới nhìn thấy cái chùa ở bên trên cái đường đó, tôi mới nói hay là bên cái chùa đó cái chị bảo chứ mày nói lên thiền đường mà đi chùa làm sao. Cái vừa quẹo vô cái khúc trong thì tôi nhìn thấy cái thiền đường, thì hai chị em vào trong đó. Họ mới nói chứ thấy chân cẳng tôi sưng lên hết người, tôi không có giống ai, đi không được nữa. Cái ông đó mới bảo thôi chị ngồi đây đi, vợ tôi sẽ đặt nhân điện lên trên đầu chị đó thì chị sẽ đỡ. Thì tôi cũng ngồi xuống thì chỉ đặt cái tay lên đầu khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì tôi đi về. Mà chân của tôi bây giờ lúc đó là không có sức được cái gì hết á. Ban đêm thì tôi chỉ có lấy cái giấy paper towel tôi nhúng nước, xong rồi tôi quấn hết cái chân tôi lại, rồi tôi lấy cái bao ni lông tôi bỏ nước vô, tôi cột lại cái bàn tay tôi thì đeo hai cái găng với nước thôi. Tại vì sức lotion vô thì nó tét cái tay tôi ra, nó đốt hết. Mà nếu mà tôi mà bỏ nước vô thì ngày mai cái da nó mềm đi, thì những cái da chết nó ra giống như bột vậy đó, thì cái tay tôi nó đỡ nứt, nó đỡ khô, thì ban ngày tôi có thể là đeo cái găng tay tôi làm việc được, mà chân tôi mới đi được. Nhưng mà tới sáng đó thì sau khi mà đi vô nhân thể điện thì sáng đó tôi dỡ cái chân tôi ra thì tôi thấy nó liền là hết, nó bớt rất là nhiều, có thể là 50%. Thế tôi mới nói với ông chồng tôi, nó thôi như vậy là mình khỏi có vô nhà thương rồi, thử mình lên cái nhân thể điện nó coi người ta có giúp mình được nữa không. Thì tôi cũng đi lên đó khoảng chừng một tháng thì cái chân tay tôi nó cũng bớt. Nhưng mà đùng từ các chị bạn chứ cho tôi ăn cái gì thêm nữa thì tay chân tôi nó lại tệ hơn nữa, nó lại bị nặng hơn lúc trước nữa. Thế tôi nói thôi bây giờ không có đi đâu được nữa đó, thôi bây giờ mình đi lại bác sĩ đi. Thì có cái cô bạn đó, cô cũng người Công giáo, cô đi trên nhân thể điện, cô mới nhìn thấy chân tôi, cô cũng mới nhìn, cô nói thôi bây giờ chị đưa cho em đi lên cái ông thầy chùa này, ông chăm cứu rất là giỏi, ông có bằng MD ở Mỹ này mà ông có bán thuốc luôn, đi với chị lên hỏi, ông hỏi bệnh cho em. Thì hai vợ chồng cô đi với mình đi nữa. Mà khi lên tới đó thì ai cũng có bệnh hết, có riêng của mình. Cái ông thầy chùa ông nhìn mình xong ông bấm mấy cái huyệt, cái ông mở mắt ông nhìn, ông nói bà bệnh gì mà ghê quá vậy, cái gì mà nó ăn đi di từ cái chân bà lên tới người bà, thôi bà đi vô bác sĩ đi chứ còn trên này chăm cứu cũng không được đâu, huyệt của bà bấm cái nào vô nó cũng chết hết, mà người bà sao mà nó đen mà nó ghê quá vậy nè. Ông cũng không dám đụng tới mình nữa, ông nhìn thấy da thì nó cứ rớt ra, mà chân thì nó cứ quấn giống như màng nhện, mặt mày mình thì đen hết. Ông nhìn ông đúng đó, thôi bà đi về, bà đi bác sĩ đi, tôi không dám chữa cho bà đâu. Cái mình đi ra về mình cũng đi buồn lắm. Cái cô bạn của nó thôi vâng ơi, giờ ta dẫn mày lên đứa thầy cái chùa này, cái ông Campuchia này ông giỏi lắm, ông biết về bùa ngải rồi có thể ông chữa bệnh luôn, tại vì ông cũng bán thuốc ông chữa bệnh, thôi đi đại đi. Mình cũng nghĩ bây giờ biết đi đâu, đi vô bác sĩ cũng không biết, thôi đi đại đi. Thì đi lên đó ông thầy đó ông nhìn xong rồi cái ông mới đánh hai cái tay mình nó bầm đen, cái ông bảo chứ bà bị người ta phá. Mình có tin ba cái chuyện đó, nhất mình là người Công giáo nên mình đâu có giờ mình tin. Là ông nói chứ tôi biết, mà tôi nói bà không tin đâu, nhưng mà bà về đi rồi tối nay tôi thiền rồi tôi sẽ nói cho bà biết bà bị cái gì. Mình về tới nhà mình đọc kinh với Đức Mẹ, nói là mẹ nó con đi như vậy con có tội với không, con lo lắng quá. Cầu nguyện xong cái tối đó tự nhiên cái mình nôn, buồn nôn ra, nó bật mình cái gì trong người mình giống như ai đốt mình nôn ra. Khoảng 9 giờ tối thì ông thầy đó mới gọi, ông bảo tôi nói cho bà biết cái người đàn bà đang hại bà đó đang ở trong nhà của bà đó, mà bà hại hại bà cho chết đó, bây giờ tôi không có nói được nữa, thôi để ngày mai bà có rảnh thì bà lên chùa đi thì tôi sẽ nói chuyện với bà. Thì lúc đó mình mới nghĩ trong nhà này đâu có ai, có hai vợ chồng mình với có một người ở dưới thôi, là cô bạn của mình, chẳng lẽ cô lại hại mình cái gì ngày mình nói với chồng tôi, em xuống ông lóc cái cửa đừng có cho cô đi vô nhà bếp nữa. Thì cái ngày mai cái tự nhiên cái trong người mình nó vật ra, nó nói có một thứ tiếng gì mà mình nghe lạ lùng lắm, mình không biết là không phải là mình nói, nhưng mà giống như có ai nắm nguyên cái lưỡi của mình, nguyên cả cái dựng từ cái cột xương sống tới cái đầu tới cái lưng của mình, họ nói ra một cái tiếng mà nói tiếng Anh mà nói rất là giỏi, mà nó nói lưu loát, xong cái mình mới control lại không được, mình sợ quá rồi, cái lúc đó nó mới vật mình. Thì mình mới gọi cái ông thầy chùa đó, ông bảo chứ bây giờ bà xuống dưới chùa đi, tôi sẽ nói chuyện với bà. Mình cũng sợ quá, mình lên bàn thờ Đức Mẹ, mình cầu nguyện với Đức Mẹ, xong mình nói là mẹ mày cho con đi hay không đi, bây giờ con viết hai tờ giấy, bây giờ con đi hay không đi, thì mình để chứ đi, và không đi thì mình bóc lên, mình thấy mình đi, mình nhất quyết mình đi. Mình đi xuống đó, cái ổng mới nói là mình bị người bạn hại mình như vậy đó, ổng muốn làm cho bà chết, nhưng mà cái chuyện này đó thì tôi không có gỡ không gì, nhưng mà tôi chỉ có cầu nguyện giùm cho bà thôi, tôi đọc kinh, tôi tụng kinh cho bà thôi. Mình suy nghĩ mình về, cái mình nói với ông Chim, cái ông chồng mình, ông cũng xuống gặp ông thầy đó, cũng nói chuyện. Sau cái đi một lần hai lần, càng ngày nó càng vật mình, nó càng nặng. Có đêm á, đêm cái nó rú lên, nó cười giống như là quỷ cười vậy đó, nó trợn mắt rồi lên. Ông Chim ông run quá, ông chồng mình ông sợ quá, ông mới chui trong góc, ông đứng ông ôm quyển kinh thánh mà ông run cả người lên, mà mình cũng run luôn. Lúc đó trong miệng mình nó nói ra nhiều thứ tiếng quá, mình sợ, mình lấy cái chuỗi Đức Mẹ mình đang đọc kinh nhé vô trong miệng, thì ổng mới giật cái mình cầm cái thánh giá với cái chuỗi, mình nhét chuỗi vô miệng mình đó, thì ổng giật cái cây thánh giá ra, cái ổng xô mình sợ quá, mình mở cửa mình chạy ra đường. Hàng xóm thấy mình chạy ra đường mà mặt mày mình thì hớt hải, mà khuya 12 giờ đêm nó mới gọi cảnh sát lại. Cảnh sát nhìn bắt lại mình lại, xong cái cảnh sát nhìn thấy mặt mình bị trầy, tại vì mình cầm cái cây thánh giá đó, mình ổng giật qua giật lại cái nó trầy cái mặt. Ông chồng mình thì đứng sau lưng nắm cái tay mình, cái cảnh sát nó mới hỏi chứ chồng mày đánh mày hả? Lúc đó mình nói không, chồng tôi không có đánh tôi, tự nhiên tôi nghe cái tiếng nói tôi sợ quá rồi tôi chạy ra đường, chồng tôi rượt theo tôi chứ không có ai đánh tôi hết. Cái nó mới nhìn ông chồng mình, nó nói mày có phải mày đánh vợ mày không? Ông chồng mình nói không, tôi không có đánh. Cái nó mới nhìn mình xong nó bảo thôi ông đem vợ ông vô nhà thương đi. Thì ông Chim ông nghe vậy cái ông mới vô, ông đưa mình lên xe, cảnh sát nó mới đi. Ông chồng mình nhìn mình, ông biết là mình không phải điên đó, mình điên á thì mình sẽ đổ thừa ông, người ta cảnh sát nó có thể bắt ông. Bữa tối đó nó vô tới nhà thương, cái mình cứ nhìn ông chồng mình chửi, mà mình biết là mình không có nói, nhưng mà trong miệng mình nó có ai nói ra, mà nó nói tiếng Anh rất là giỏi. Ông sợ quá, ông cứ đứng ông nhìn mình, mà cái ông security ông nói được rồi, để tôi gác cái phòng của vợ ông cho, vợ ông không có ra đâu, không có đi ra ngoài được đâu. Mình ngồi trong phòng đó thì bác sĩ mới chích cho mình mũi thuốc ngủ, mình ngủ. Thì lúc đó họ mới check hết trong người mình cả đêm đó, họ tìm cái bệnh gì, không ai tìm ra được bệnh gì hết á. Sáng mai tới trưa thì họ mới nói với ông chồng mình, nói không tìm vợ mày có bệnh gì hết á, rồi thôi giờ cho vợ mày về đi, cho uống thuốc ngủ vậy đó, nếu mà bà có cái gì nổi lên, mà tay chân của bà không tìm ra được cái bệnh gì hết. Trong lúc đó là chân cẳng mình, là người mình nó nát, không ai tìm ra. Về nhà cái buổi sáng đó mình vừa thức dậy thì cái chân mình tự nhiên nó kéo xuống, nó chà mình dưới đất. Thì nó bảo bây giờ mày phải lên mày gặp cha Minh Bùi liền, tại trong miệng mình nói ra mày gặp cha Minh Bùi, mày phải nói với cha mày đi xưng tội trước mặt nhà thờ, mà mày nói là mày lên chùa Vàng, mày gặp ông thầy chùa đó, mày là một cái con người đeo đạo Thiên Chúa mà đi qua bên đạo Phật, mày phải khai xưng tội mày trước mặt người ta, tao mới tha cho mày. Mình phóng ra đường, cái ông chồng mà đi đâu, tôi thấy đi gặp cha Minh Bùi, ông kêu cha Minh Bùi, kêu cha Tuấn giùm tôi đi. Ông Chim ông mới kêu cha Tuấn, xong lúc cha Tuấn ở bên nhà thờ Tam Biên á, thì cha Minh Bùi cũng ở bên đó luôn. Lúc đó cha Tuấn nói đưa Vân qua bên nhà thờ đi, rồi cha đang ở bên đó, thì ông chồng mình ông chở mình qua tới nhà thờ, thì ngay cái tượng của Đức Mẹ qua là lúc đê đó, nó nói trong đầu mình, nó bảo mày nhìn cái hình của Đức Mẹ mày đi, mày sẽ thấy con mắt của bà, nếu mà bà nhờ mở lên bà nhìn mày á, lúc đó là tao mới sợ bà, còn nếu bà không mở lên nhìn mày thì mày đừng có hòng mà tao đi ra khỏi mày. Mình đứng mình đọc kinh mình nhìn Đức Mẹ hoài mà không thấy mở ra mình. Cái lúc đó cha Mai mới trong phòng cho đi ra, lúc đó các cha làm lễ đồng tế gì bên đó, mình biết cha Mai chạy ra, mình nó ôm với cha Mai, cái nó bảo chứ mày nói với cha Mai mày đó coi chừng đó, cũng có ngày cha Mai mày cũng có trouble đó. Cái mình mới ôm lấy cha Mai Khái Hoàng, mình mới chạy tới mình nói cho Tuấn ơi, cho Tuấn cho gìn giữ lấy cha Mai đi, con không biết chuyện gì xảy ra cho cha Mai, nhưng mà quỷ nó nói trong người con không biết chuyện gì. Cái cha mới nói thôi con đứng đó đi, cha cầu nguyện cho con. Rồi lúc đó cha Minh Bùi ra, cái mình nói cha giúp con đi ra chữa cho đuổi quỷ ra cho con, bây giờ nó trong con nè. Cái cha nói thôi bây giờ con chạy qua bên cái ho đó, thì cha qua bên đó, bây giờ bên nhà thờ đang làm lễ, mình mới chạy theo cha qua bên đó, nói cha giờ nó bắt con
con đứng xưng tội trước mặt mọi người, bây giờ con phải làm sao cái cha nó, con không sao đâu, con đứng đó đi, con không sao hết. Cái mình đứng xa đôi lo cha đứng trên đó, cha cầu nguyện, cha đặt tay cha cầu nguyện hồ cái mình bớt đó. Cái cha nói với ông Chim thôi đưa mình về nhà đi, hồi nữa cha Tuấn tới làm lễ trong nhà cho mình đọc kinh luôn. Thôi mình về nhà, cái cha Tuấn tới, cha Tuấn đọc kinh xong cha Tuấn rảy hết nước phép ở trong nhà, thì bắt đầu mình êm xuống, mình không có chuyện gì hết. Rồi cái lúc đó hai ngày sau mình mới nói với cha Minh Bùi, cha Minh Bùi cũng ghé tới đọc kinh thì nó bớt phá, nó bớt thôi chứ nó cũng không hết hẳn. Cứ nửa đêm mình ngủ thì nó nói trong đầu mình, nó như vậy, nó nói tội của mình hồi nhỏ mình làm những cái gì á, nó khai ra hết. Nó nói là lúc mày quen với ai, mày cãi với bố mẹ mày như thế nào, thì mình có nghe một bên nó nói, một bên có hai người đàn bà già lắm, họ bên vực cho mình, họ bảo với nó làm như vậy nhưng mà nó đã thay đổi rồi, khi lúc nó phạm tội nhưng mà nó cũng biết thay đổi, thì nó list ra nhiều tội lắm. Nó nói mày không có sống được bao nhiêu lâu đâu, bây giờ mày chuẩn bị một bộ đồ trắng đi rồi mày sẽ chết. Rồi mình lo mình đi kiếm cái áo dài trắng mình mua mình đặt đó hết rồi. Nó nói như là mình mở cái radio trong đầu mình, nhưng mình nghe người ta nói và mình nghe rõ ràng hai bên. Mà đêm á mình cứ nghe nó nói nhiều hơn, mà mình sợ đêm mà mình lục đục nhiều, ông chồng mình ông ngủ không được thì ông đưa mình vô nhà thương. Cái nó nếu mình không nghe, mình giả lời không nghe thì nó nói ra miệng, mình nói ra miệng thì ông ngủ không được, mình sợ mình bịt cái miệng mình lại thì nó kéo cái lưỡi mình ra nó nói. Mình nói đi lấy sữa mình uống, xong rồi cái mình mới nói cái này là không được rồi, bây giờ làm sao đây. Cái mình mới ngồi xuống mình đọc kinh với Đức Mẹ thì nó nói bây giờ đó mày đó bây giờ mày đó phải chuẩn bị mày chết đi, còn không thôi là mày phải tự tử đi, tao chỉ cho mày đi ra biển mày tự tử, chứ còn tao ở trong mày như vậy đó là mày không có làm gì mày sống được hết, mà tao không ra được mày cũng không có gì mày thoát với tao được hết đó. Lúc đó mình sợ quá, mình không biết sao, mình nói bây giờ làm sao. Mà ban ngày thì mình vẫn đi làm như thường, chỉ thấy mình vẫn đi nhà thờ, nhưng mà tới khi nó vật mình á, mình phải vô nhà nguyện mình ngồi mình đọc kinh với Chúa. Nó vật mình ngay trong đó, nó kéo mình, nó lôi cái lưỡi mình ra, có khi nó kéo dài ra, có khi nó thụt vô, có khi nó bắt mình nói bằng tiếng này bằng tiếng nọ, mình cố gắng mình kìm lại. Cái mình nói ông chồng mình bây giờ phải làm sao đây, cái ông chồng nói thôi bây giờ bà đi bác sĩ lại đi. Cái đi lên gặp đi bác sĩ ở Fountain Valley, bác sĩ nói bây giờ bà đi qua bên San Jose đó thì họ về vấn đề mà tâm thần nó họ có thể họ hay hơn. Cái hỏi bác sĩ có phải vậy được tôi bị tâm thần không, ông nói cái đó ông không biết được, nhưng mà cái hiện tượng đó là người ta bị rất là nhiều, bây giờ bà qua bên đó đi người ta sẽ chữa cho bà. Hôm đó là chủ nhật mình đi qua thì cũng đi vô rồi emergency vô đó, cái mấy y tá nó chích cho một mũi thuốc mà chưa bao giờ mình bị cái mũi thuốc đó, nó vật mình không chịu được, nửa tỉnh mà nửa mê. Thì tới 12 giờ đêm á thì mình bắt đầu mình hơi tỉnh dậy, thì cái ông bác sĩ đó người Ấn Độ ông mới vào ông nói chuyện với mình, ông ngồi ông hỏi thì mình mới kể hết những cái chuyện đang xảy ra với mình đưa những tay chân những cái hình mình ra cho ông coi. Thì ông gật đầu, ông nói ông hiểu, ông biết. Hỏi ông vậy vậy có ma quỷ không, ông không nói rằng gì hết á. Hỏi thì có bùa không, ông gật đầu là ông nói ông nghĩ là có. Thì ông nói bây giờ bà uống cái thuốc này vô đi rồi bà sẽ đỡ. Thì mình uống cái thuốc đó vô thì cái tiếng nói nó không còn nghe được, nó không nghe trong đầu mình nữa, nhưng mà bắt đầu là nó sẽ nói ra bằng miệng. Lúc đó là mình không nghe nó nói nữa rồi, mình không có nghe những cái gì mà nó nói trong đầu mình, nó chất vấn mình nữa rồi, thì mình thấy nó đỡ, lúc đó mình bình tĩnh được. Nhưng mà người mình vẫn còn xanh xao lắm, tay chân mình nó vẫn nứt nẻ như bình thường, nhưng mà mỗi lần mà nó nói bằng miệng nhiều quá thì mình phải uống thuốc. Thì ông bác sĩ ông nói lúc đó thì bà phải uống thuốc bằng ngủ, chứ còn không biết làm sao hết á. Mình ở trong đó được một tuần thì ngày nào có một cái ông già đó vẫn mang kiểu mình thánh Chúa đến cho mình mỗi ngày mình được nhận mình thánh Chúa, trong đó mình mang cái quyển kinh thánh vô mình đọc kinh ở trong đó luôn. Thì lúc mà ông Chim ông về ông nói thì sơ Teresa đó, sơ nói thôi để sơ lên sơ thăm mình, thì vô đó thăm trong vô nhà thương thăm mình, xong rồi mình cũng thấy đỡ thì đi về tới nhà rồi bắt đầu nó cũng vật vã. Mình mới đi vô trong Đa Minh mình đọc kinh thì cứ mỗi ngày như vậy đó, thì cái vết thương của mình nó bớt đi. Mà mình mới đi vô trong canh tân đặc sủng nữa, tay chân cứ mỗi ngày thì nó bớt đi, mà cái cô quỷ hay là gì trong người mình nó mỗi ngày nó mỗi yếu đi, mà mình lại có mỗi ngày mình mạnh ra. Mà mình nhìn là cái sắc mặt mình nó thay đổi rất là nhiều, mà tay chân mình cũng bắt đầu từ từ nó lành lại. Thì có hôm đó mình mới đi nhà thờ ra thì nó tự nhiên trong người mình nó bộc ra tiếng nói, nó nói mày sống được á là mày nhờ có cha mày có mẹ mày. Cha mày á mình mới nghĩ là ai, là Đức Chúa Cha, mà mẹ mình nó là Đức Mẹ. Nó nói trên đầu mày thì cha mày, người mày thì mẹ mày, mày ăn mình thánh Chúa nó cho nên mày sống được. Thì tao nói với mày bây giờ một điều nè, mày bỏ mình thánh Chúa một tuần cho tao đi, tao sẽ đi ra mày liền. Tại bây giờ tao kẹt ở trong mày mà tao rất là khổ sở, bây giờ tao không ra được, bây giờ mày làm sao đây. Mà mày cũng chưa có hết bệnh hẳn đâu, tao nói cho mày biết bây giờ mày phải làm, đừng ăn mình thánh Chúa một tuần nữa cho tao, để cho tao đi ra khỏi mày. Chứ mỗi lần mày ăn vô đó là tâm mà, bây giờ tao không đi ra được thì bây giờ phải làm sao. Mình cũng không trả lời, mình vẫn tiếp tục mình đi lễ, cứ vậy cứ từ từ cái cách khoảng chừng một năm về trước. Hôm đó mình đi vừa ra khỏi nhà thờ xong cái tự nhiên mình khóc lên, nó rung lên cả người như vậy, nó rung lên cả người, nó nức nở mà nó khóc, mà biết mình biết là mình không khóc nhưng mà mình biết trong mình ai đang khóc, nó khóc mà nó rung lên, nó nức nở. Cái từ đó cái mình cứ thở nhẹ nhẹ, cái dần dần cái mình bắt càng ngày giờ mình thấy mình càng khỏe ra. Thỉnh thoảng trong giấc mơ mình nhiều khi mình cũng nghe thấy nó nói một cái gì đó nhưng mà nó không có làm gì được mình nữa. Mình nghĩ là có Chúa và có ma quỷ và có bùa ngải là gì, là những người đó họ tin vào, họ thờ ma thờ quỷ, họ muốn làm ra tiền ra bạc. Nhưng mà mình nghĩ Chúa chữa cho mình, Chúa chữa cho mình bằng một cách là cái đức tin của mình. Tại vì mỗi lần mà mình có chuyện gì mà mình sợ quá thì chỉ có cái chuỗi Đức Mẹ trong tay và nước thánh với mình, Thánh Chúa với máu Chúa là giúp mình. Ngay cả giờ mình cũng phải đi vô làm thừa tác viên thánh thể để mình gần với Chúa nhiều hơn thì ma quỷ nó sẽ sợ mà nó đi ra khỏi mình. Và cũng đây là lời chia sẻ của mình.
Hôm trước chị có nói đó, chị có kể đó, có bữa gì nó làm cho chị ngủ quên này, chị khỏi đi rước Chúa này. Dạ, rồi có bữa nó còn dụ chị ngoại tình đó.
À, có lần nó bảo mình như vậy là nó lại bảo chứ bây giờ hôm nay đó bà nằm bà ngủ đi, bà đừng có đi nhà thờ nữa, bà nằm đây với tôi đi, tôi kể chuyện cho bà nghe. Thì lúc đó là 8 giờ mấy, mình không biết giờ giấc, mình đang nằm thì mình nghe nó nói chuyện, xong có tự nhiên mình nghe có một tiếng nhỏ nói bên lỗ tai mình, con đi ra ngoài đi, giờ này thần khí của thiên chúa đổ đầy ở ngoài trời đó, con đi đi, 9 giờ rồi con đi đi, thần khí của Chúa đổ xuống. Mình cũng chẳng biết thần khí là gì, thì lúc đó mình mặc cái quần ngủ mình nè, mặc áo thun đó, mình chạy ra đường, mình chạy qua nhà thờ cái gặp cha Mario, nó thưa cha đọc cái có tiếng nói mà chứ mày tới nói với cha cầu nguyện cho mày đi. Xong mình tới nói thưa cha cầu nguyện cho con đi, cái cha cầu nguyện cho mình. Xong mình vô nhà thờ mình nhận được mình Thánh Chúa. Cái lúc mà những lúc mà nó dụ mình như vậy, nó lại nhiều lần mình tính là bỏ không nhận mình Thánh Chúa, nhưng mà có một người nào đó thôi thúc mình, bảo mình đi, cho nên mình đi. Rồi nó nói như vậy nè, mày đó, các tội của mày đó được xử hết mọi ngày rồi, nhưng mà tao không có thắng được mày. Giờ có một tội này tao nói mày nghe, bây giờ mày tội này mày làm được cái nữa là tao có thể ra khỏi mày. Bây giờ mày á đi ngoại tình đi, mày bây giờ chuyện gì mày cũng có làm gì bậy bạ hết, bây giờ mày đi ngoại tình đi, mày phạm được cái tội đó mày chết đi, là tao đi ra khỏi mày thôi, chứ mày sống làm gì nữa, mày thấy mày sống đâu có được cái gì đâu. Thì mình thấy cả cái sự cám dỗ như vậy, nhưng mà mình nghĩ trong lòng mình là có thiên thần và có Chúa. Mỗi ngày mà mình nhận được mình Thánh Chúa là mình biết có Chúa hiện diện ở trong mình, cho nên Chúa đã cứu mình. Mà mình nghĩ Chúa cứu mình mà bằng cách trực tiếp chứ không phải là gián tiếp. Mình không có uống thuốc, mình cũng không có đi bác sĩ uống cái thuốc nào của nhà thương nhiều gì hết, mà mình lành được hết bệnh. Bây giờ cái đức tin của mình, mình biết rằng mình và máu Chúa
thuốc chữa lành. Cái hôm mà chị đi đọc kinh Đa Minh xong, mà cái ngày đó là tôi còn nhớ là ngày Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội.
Yeah.
Thì tôi nè, Minh Yến nè, với mấy chị em nữa bác có đưa chị ra chỗ Đức Mẹ rồi nhờ uy quyền của Đức Mẹ vô nhiễm cầu nguyện cho chị. Thì chị lăn lộn dữ lắm.
Chị nhắc lại em mới nhớ là mấy chị em đang đọc kinh Đa Minh xong thì chị bạn chị mới nói bây giờ chị làm sao chị cho tụi này thấy quỷ nó đang ở trong chị đi. Thì lúc mình đọc kinh đó, thế nhưng mình control hết cái hành động, những con quỷ nó muốn sai khiến mình thì mình nắm lại được hết. Nhưng mà lúc mình thả lỏng ra là mình để nó muốn làm gì làm. Cái lúc ra tới tượng Đức Mẹ đó thì mình nói bây giờ các chị muốn thấy đó, thì em để cho nó thả lỏng nó, là lúc đó thì nó mới vật mình ngay chỗ đó. Nó vật mình xong rồi cái nó mới khóc lên, nó nói nó thương mình lắm, nó ở trong mình là nó bảo vệ cho mình. Rồi các chị chung quanh mới sợ quá mới đặt tay lên cầu nguyện. Thì lúc đó cha Mario ra thì cầu nguyện, thì mình nhìn lên cái tượng Đức Mẹ lúc đó đó, ở trên đầu của Đức Mẹ có những cái ánh sáng, nó sáng ra một cách rất là lạ lùng. Rồi mình cứ nhìn lên đó, cái lúc đó thì nó run rẩy lên người mình, nó run rẩy lên cái mình khóc, mình nằm xuống đất, nó chà mình xuống, chứ không phải là mình muốn làm như vậy nữa. Thì các chị em đã chứng kiến thấy những cái điều đó.
Như vậy là thể là mẹ làm đúng không?
Đó là Đức Mẹ làm
cho chị rồi, qua tay của cha rồi
với
lại
với các bạn nữa.
Cho nên nó khóc chứ không phải chị khóc.
Không phải, mình biết mình không có khóc. Thì các chị biết bình thường.
Chị nói trong miệng chị nói ra là có thấy một bà mặc áo xanh nữa cơ.
Có một bà mặc áo xanh mà trên đầu của cái tượng Đức Mẹ đó lại có những cái hào quang nó sáng giống như cái mặt trời mà nó chiếu sáng trên cái nóc của cái tượng Đức Mẹ đó. Mình thấy nó là như vậy đó. Thì lúc đó nó mới vật mình xuống, nó chà mình xuống, thì quần áo tay chân mình nó mới dơ hết một hồi đó. Mình mới tra ra thì mình mới làm phép cho mình thì mình mới tỉnh lại, rồi mình mới về nhà. Thì lúc đó mình rất là tỉnh táo. Sau khi đó thì sự việc nó xảy ra đó, mình
mà nó ra. Nhưng mà chị có biết nó là ai không? Nó là đàn ông hay đàn bà, là người Mỹ hay người Việt?
Cái đó mình không có biết được, tại vì nó có nói rất nhiều thứ tiếng. Có khi nó nói bằng tiếng Việt, có khi nó nói bằng tiếng Anh, có khi nó nói bằng tiếng đàn ông, có thể nó nói tiếng đàn bà. Nó hiểu hết những cái gì trong đầu mình vừa mới nghĩ ra, mà những tội lỗi của mình như ngày xưa là nó biết hết. mình không có chối cãi được, mà mình muốn nó có thể đưa lại cái giọng những cái người đó cho mình nghe nữa. Thậm chí em mình đã mất rồi mà nó biết có em mình mà có nghe cái giọng nói của cậu em mình đang khóc như thế nào nữa.
Như vậy chị có nghĩ nó là một đạo binh không?
Theo mình nghĩ là nó cũng chắc cũng đông lắm, chứ ma quỷ nó thường thường nó không phải là nó một mình.
Nói tóm lại là chị nhờ có những bí tích, tức là những bí tích của Chúa, nhờ có các cha đặt tay cầu nguyện cho chị và nhờ có những cái nhóm cầu nguyện cho chị nữa.
Mình có đi, mình có đi canh tân đặc sủng, mình có đi đa minh nhờ.
Những cái khi một mình không làm được, nhưng mà với cái cầu nguyện cộng đồng, community prayer đó, thì là tức là những cái bí tích của Chúa thì mới chữa được.
Không, nó không xuất ra, nó không đi ra. Mình biết nó trong mình luôn, mình có cách làm tự nhiên mình khỏe ra, rồi nó yếu đi. Cũng giống như ngày xưa, những cái hơi thở của mình là nó control hết. Ngay cả cái sự hít thở của mình nó cũng control. Ngon con mắt của mình, thứ nhất là hai cái chân mày của mình mà nó hít bằng cái sống mũi của mình. Nguyên cái sống lưng mình đằng sau là nó nắm hết những cái nợ mình, nó nắm hết, nó cho mình biết. Nó nung mình mỗi đêm, ngày xưa mỗi lần nó nung mà một đêm như vậy sáng ngủ dậy mất 5 pao mà nó nung là nó nóng từ trong xương mình.
Thế
nó nóng.
Cái những người đàn bà đó cho chị ăn những cái chất bùa.
Nó mới xuất ra, nó mới nói như vậy. Còn lúc trước là mình chỉ có bị nứt tay, nứt chân rồi thôi. Nhưng mà về khi mà mình đi lên chùa rồi thì về bắt đầu thì nó mới xuất ra, là bắt đầu có cái tiếng nói trong người mình, nó quật mình mạnh như vậy đó. Sau khi ông thầy đó, ông nói là mình bị bùa ngải như vậy.
Như vậy cái tiến trình là khi chị bị nó nhập và nó phá như vậy, đến khi mà chị biết là mình được hoàn toàn giải thoát là mấy năm?
Khoảng 3 năm.
3 năm. 3.
Không, ngày nào mình cũng có mình Thánh Chúa, mình và máu Thánh Chúa và Đức Mẹ. Đức Mẹ là ma quỷ nó rất là sợ. Nó rất là đau khổ khi mình đọc cái kinh mừng mà đêm nào mình ngủ mình cũng đeo chuỗi trong người mình hết. Có nửa đêm mà nó bật quá thì mình chỉ có lần chuỗi mình đọc, nhưng mà cái đọc kinh nó không biết ai đọc cho mình. Mình cứ nhắm mắt mình ngủ đó mà mình cái tiếng đọc kinh đó, mà đọc kinh rất là rõ ràng. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bạn. Ngày xưa mình đọc như con vẹt mình không hiểu. Nhưng mà khi cái trong cái lúc mình nghe cái tiếng đọc đó mà họ đọc rất là rõ ràng, mà họ cho mình nghiền ngẫm từng câu một từng chữ. Ngày xưa mình đọc mình đâu có biết. Mà trong cái giấc mơ mà mình ngủ mình đọc mà mình cầm cái chuỗi như vậy, mình nghe kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bạn. Lúc đó mình mới nghiệm ra, mình mới biết là Đức Mẹ được cái ơn của Đức Chúa Trời. Ngày xưa mình đọc mình chỉ có đọc đọc, mình không có suy nghĩ.
Bây giờ chị, cái kinh nghiệm của chị như vậy rồi, bây giờ chị có thể chia sẻ và có lời khuyên nào cho quý khán giả đang lắng nghe chương trình?
Chia sẻ của mình đó là mình nghĩ là nếu con người mà sống mà không có cái đức tin, không có giữ gìn cái linh hồn của mình, thì ngày sau mình chết mình có thể bị xuống hỏa ngục. Và mình nghĩ là như cái bệnh của mình biết đó, là mình biết ta có chơi bùa ngải, có cái sự trợ lực của ma quỷ nhưng mà không bằng Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ mình, nếu mà mình có đức tin, mình cứ bám víu vào Chúa thì Chúa sẽ chữa cho mình. Phải có cái sự, phải có đức lễ, phải có sự xưng tội nữa. Rồi cái những cái đó là những sự chữa lành cho mình đó.
Dạ. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha.
Lời cầu nguyện cho thế giới. Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới. Con ước mơ mọi tài nguyên trên mặt đất này đều thuộc về mọi người, mọi dân tộc. Con ước mơ sẽ không còn những Lazaro ngồi ngoài cổng, mà bên trong là người giàu yến tiệc xa hoa. Con ước mơ ai ai cũng đều có việc làm tốt đẹp, không còn những cô gái đứng đường hay những kẻ ăn xin. Con ước mơ những người thợ được hưởng đồng lương xứng đáng, còn các ông chủ thì coi công nhân như thể anh em mình. Con ước mơ tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình, trong công viên, trên bãi biển, người đi nghỉ mát. Lạy Chúa, con ước mơ một thế giới chan hòa màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, và xanh của bao niềm hy vọng, nơi tâm hồn những ai ham sống, và nơi những ai đang thao thức dựng xây. Vâng lạy Chúa, nếu như Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ ấy, thì xin Chúa giúp con thực hiện cho được vuông tròn. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Trong tuần này chúng tôi xin được cảm ơn bà Sinh Nguyễn và ông bà Thuần Nguyễn đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục, xin giữ gìn mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết tôn trọng thân xác. giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con, xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.